Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 105 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Hải ở thành phố Quy Nhơn, bà Phạm Thị Thu Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn và ông Hà Văn Đông ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Hải ở thành phố Quy Nhơn hỏi, theo quy định mới thì mua nhà ở xã hội sau bao lâu sẽ được bán lại cho người khác? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 89 luật nhà ở 2023 quy định về bán cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, cụ thể, việc bán nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định sau đây. Bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp quy định tại điểm D khoản này. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở, thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Sau thời hạn 5 năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế. Trừ trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ thì bên bán phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế. Như vậy, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở, thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội. Sau thời hạn 5 năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội có thể bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp giấy chứng nhận theo các quy định nêu trên. Bà Phạm Thị Thu Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, mức trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật theo quy định mới là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, thì người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo đó, mức trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được tính bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số tương ứng theo quy định. Theo đó, hệ số 2,0 áp dụng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng. Hệ số 2,5 áp dụng đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng và hệ số 1,5 áp dụng đối với người khuyết tật nặng. Theo quy định tại Nghị định 76 ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức chuẩn trợ cấp xã hội là 500.000 đồng một tháng. Do đó, mức trợ cấp đối với người khuyết tật từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ là 1 triệu đồng một tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng, 1,2 triệu đồng một tháng đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng và 750.000 đồng một tháng đối với người khuyết tật nặng. Ông Hà Văn Đông ở huyện Tây Sơn hỏi, người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước theo quy định mới không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 19 luật căn cước năm 2023 quy định về người được cấp thẻ căn cước sau đây. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Khoản 1, khoản 3, điều 23 luật căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước như sau. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau. Người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu Chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước. Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật điều chỉnh thông tin vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 10 của luật này. Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt của người cần cấp căn cước. Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước. Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả căn cước. Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được cấp thẻ căn cước và phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 105 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về nhiệm vụ điều tiết điện lực, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực. Phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài chính. Phê duyệt khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện và giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 62 của luật điện lực. Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng mua bán buôn điện có thời hạn theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, Nghị định 105-2024 của Chính phủ cũng bổ sung nhiệm vụ khác của Bộ Công Thương là thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện. Nghị định 105-2024 của Chính phủ sửa đổi bãi bỏ một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ban hành kèm theo Nghị định số 26-2018 của Chính phủ. Cụ thể, sửa đổi điểm A khoản 2 điều 4 về ngành nghề kinh doanh chính của EVN. Sản xuất, truyền tải, phân phối bao gồm điều độ hệ thống điện phân phối và kinh doanh mua bán điện năng, xuất nhập khẩu điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện, quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện, thí nghiệm điện, tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình đường dây và trạm biến áp. Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi điểm Y khoản 4 điều 10 về tổ chức quản lý điều hành Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, nội dung phối hợp định hướng của EVN bao gồm làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các công ty con, công ty liên kết cùng thỏa thuận và thực hiện cụ thể, cùng các tổng công ty phát điện và tổng công ty truyền tải điện quốc gia triển khai đầu tư quản lý các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các dự án đầu tư khác. Phối hợp thực hiện sản xuất kinh doanh điện năng và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, cùng các tổng công ty điện lực phối hợp thực hiện phát triển hệ thống phân phối điện thông minh, kinh doanh điện năng tự động hóa, điều khiển và thúc đẩy phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Cùng các công ty con là các công ty tư vấn xây dựng điện, chế tạo thiết bị điện, xây lắp điện, tổ chức tư vấn, sản xuất, chế tạo, xây lắp và kinh doanh các sản phẩm công trình điện. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý vận hành hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống điện quốc gia. quản lý hệ thống điện, hệ thống thông tin nội bộ và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh điện năng và thị trường điện thuộc phạm vi quản lý. Nghị định 105/2024 của Chính phủ sửa đổi quy định về nghĩa vụ trong kinh doanh của EVN là kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ do EVN thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia theo quy định của pháp luật, thực hành thanh toán tiền điện và các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng mua bán điện. Nghị định số 105 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.